Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Điều Phục Tâm Ý 3. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như kỳ rồi quý vị đã nghe và đã hiểu qua 5 bức tranh gợi cho chúng ta phương cách điều phục tâm ý. Thứ nhất là không biết con trâu của mình đang ở đâu. Thứ hai là thấy dấu chân trâu. Thứ ba là thấy trâu. Thứ tư là tìm được trâu. Thứ năm là chăn trâu. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng cởi trâu về nhà, quên trâu còn người. Thứ tám là người trâu đều quên. Và bức tranh thứ chín là trở về với cội nguồn. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là cởi trâu về nhà. Đến giai đoạn này chúng ta cảm thấy được phần nào kết quả của việc thực tập điều phục tâm ý. Nghĩa là chúng ta thấy con trâu tâm của chúng ta nó không có chạy bậy. Chú mục đồng không còn nắm dây kéo mũi con trâu lại. Chú mục đồng và trâu không còn giằng co với nhau nữa. Nghĩa là cuộc chiến tranh giành giữa chú mục đồng và trâu không còn. Tại vì trâu đã thuần thục rồi, cho nên không cần phải đánh đập nữa, không cần phải ghì kéo nữa. Hay nói một cách khác là cái con trâu tâm của chúng ta cũng đã bắt đầu sạch sẽ, có thể nói là trắng trẻo đôi phần. Lúc đó chúng ta thấy được mất, hơn thua chúng ta cũng không còn quan tâm nữa. Tức là tâm của chúng ta không còn bị được mất hơn thua trong cuộc đời này chi phối chúng ta. Tại vì điều đơn giản là được mất cũng không có thật, chỉ có giả có, thì không có gì để cho chúng ta phải bận lòng, để chúng ta phải buồn phiền. Kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử, nếu chúng ta thực hành việc điều phục tâm ý đến cái giai đoạn này thì chúng ta đã biết hướng dẫn cuộc đời của chúng ta về việc thiện nhiều hơn là việc ác. Biết quên mình vì người nhiều hơn là chúng ta tự lo cho bản thân. Do vậy mà tâm tham lam, tật đố, ích kỷ, sân hận, si mê nó cũng giảm đi nhiều. Chúng ta có thể làm chủ được hành động của chúng ta. Chúng ta có thể làm chủ được lời nói, làm chủ được cái ý nghĩ. Tức là chúng ta đã làm chủ được con trâu tâm của chính mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã chăn, đã dắt con trâu tâm của chúng ta đi đúng đường theo sự mong muốn của chúng ta. Đó là cái con đường tám chánh đạo. Những ai là người đã và đang tu trì thực tập theo cái con đường tám chánh đạo chính là cái người đã thực sự biết tu tâm dưỡng tánh. Xin được nhắc lại, trên bước đường tu tâm dưỡng tánh, việc trên hết là chúng ta phải xả bỏ tâm tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê danh lợi, tránh làm tất cả các cái việc ác, và đồng thời chúng ta làm tất cả các cái việc thiện. Kính thưa đại chúng, trên bước đường tu tập, không ngoài cái mục đích là chúng ta tạo cho chúng ta có được cái phước đức. Nhưng như vậy thôi thì cũng chưa đủ, là bởi vì người đời, một khi mà làm những cái việc được gọi là thiện với cái tâm niệm là muốn cho chúng ta được phước báo, muốn cho chúng ta được mọi người khen thưởng, muốn nhiều người biết được mình, muốn cho cái người mà chịu ơn chúng ta đó phải đền ơn trả ơn, và cái muốn xa hơn nữa là muốn đi lên thiên đàng hay là muốn về Tây Phương Cực Lạc. Một khi mà trong tâm còn có cái chữ muốn là còn có cái sự trói buộc, dù là muốn về cực lạc đi nữa cũng vậy, dù là muốn làm cái việc thiện cũng vậy, muốn lên thiên đàng cũng vậy. Khi mà còn muốn là chúng ta còn dễ bị dụ dỗ, dễ bị gạt gẫm, dễ bị mù quáng, dễ bị lầm đường lạc nẻo, dễ bị lạc vào cái tình chấp hơn thua tốt xấu còn mất. Những lúc chúng ta khởi lên tâm niệm như vậy, chính là cái vọng niệm, vọng tâm tạp niệm, chính là con trâu đen mà thực sự chúng ta không có biết. Nói như vậy để lưu ý với đại chúng rằng chúng ta phải thực tập cái tâm hành của Bồ Tát. Làm một cái việc gì đó, đừng nghĩ tới cái sự mong cầu. Chúng ta làm mà chúng ta còn nghĩ đến cái sự mong cầu, nghĩ cho mọi người biết mình làm cái việc đó, thì cái việc làm của chúng ta không có cái lợi ích gì cả, mà nó rơi vào tình chấp, rơi vào sự tham muốn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi khuyên đại chúng đừng bao giờ có cái ý niệm đó. Thực sự quý vị không cần ý niệm gì cả. Một khi mà làm thì tự nhiên phước đức và công quả tự có. Mình muốn nó lại đưa mình vào một cái lộ trình khác. Thành ra vì vậy dù cho là mong muốn của chúng ta được coi là chính đáng, vẫn coi đó là cái vọng niệm, vọng tưởng, chính là cái con trâu đen. Một người tu theo đạo Phật là cái người đó có cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện, là cái người đó có cái tâm hồn Bồ Tát, chỉ cần mang niềm vui đến cho mọi người và đem cái đau khổ của những người kia đi, chỉ có thế thôi. Chúng ta không phải mong cầu, mà cái sự mong cầu đó nó sẽ tới. Và cái mục đích cuối của đạo Phật là giác ngộ về giải thoát, tức là chúng ta chuyển hóa cái con trâu đen của chúng ta thành cái con trâu trắng. Trâu đen là muốn nói khắc nghiệp, ác nghiệp, trâu trắng là muốn nói đến cái bạch nghiệp hay là phước báo, công đức. Kính thưa đại chúng, phần còn lại là phải hết mực tinh cần để mà tu tập, để mà điều phục tâm ý của chúng ta, thì chúng ta mới mong nhận được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta chưa nhận đã là một việc khó khăn, mà đến khi chúng ta nhận được rồi cũng không chắc chúng ta giữ. Tại vì việc nhận đó chợt ẩn chợt hiện, khi còn khi mất, tâm của chúng ta ưa thay đổi lắm. Vì vậy chúng ta phải quyết tâm thay đổi dứt khoát, là chúng ta ngưng tạo tất cả các cái việc ác, chỉ làm cái việc thiện, tạo phước thôi. Chúng ta có những cái thái độ dứt khoát là tạo việc thiện, mà chúng ta còn có những cái sự sai lầm, vẫn có những cái ác nghiệp nó len lỏi vô, thì huống chi là chúng ta không có cái niệm đó. Cho nên muốn hướng cuộc đời mình đi vào cái con đường chánh đạo thì chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát là tu tạo các cái nghiệp thiện. Kính thưa đại chúng, theo ở trong bức tranh cho chúng ta thấy, con trâu tâm của chúng ta lúc này là chỗ đen, chỗ trắng. Tâm của chúng ta cũng vậy, nó không khác. Tại vì lý do là chúng ta vừa mới an ổn, vui tươi, thoải mái, bỗng dưng có một người nào đó nói một cái lời khó nghe, hoặc là trong gia đình con cái cãi lộn với nhau, không biết nghe lời dạy của mình, thì mình đã bực bội lên rồi. Là chồng hoặc là vợ bất đồng ý kiến với nhau, thí dụ một vấn đề gì đó, đủ làm cho cái vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm của mình khởi lên rồi. Còn trâu tâm của mình, một khi mà bị những cái điều không thỏa mãn như vậy, nó lại lên cơn. Do vậy chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức một khi khởi lên rồi, nó kéo dài rất là lâu, thời gian nào đó nó mới dịu xuống. Có nhiều người khởi lên thì rất là dễ, nhưng mà ngưng thì rất là khó. Vì vậy đại chúng coi chừng, đừng để cái niệm của mình á, nó khởi lên. Một khi mà khởi lên rồi đó, thì những cái việc tốt, việc lương thiện của chúng ta làm nó mất đi. Chính vì vậy mà chư tông đức thường dạy, một đám cỏ sân chảy cả rừng công đức là vậy. Cho dù là chúng ta tạo bao nhiêu phước đức đi nữa, nhưng mà trong một cái phút giây nào đó không có chánh niệm thì phước đức đó nó cũng không còn. Kính thưa đại chúng, thực sự nói về vấn đề tu của chúng ta đó, chúng ta từng giây, từng phút, từng niệm phải cẩn thận giữ cái tâm ý của mình, như vậy nó mới được lâu bền. Còn nếu không, cái con trâu tâm của chúng ta nó lồng lộn lên, nó tiếp tục, nó gây khó dễ cho cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta là bắt đầu khổ. Có thể nói chúng ta bắt được trâu thì dễ, nhưng mà chăn trâu thì khó. Cũng vậy đó, chúng ta biết được tâm của chúng ta muốn cái gì, chúng ta biết rất là dễ, nhưng mà chúng ta kiểm soát, đừng để cho tâm của chúng ta làm bậy, nghĩ bậy đó, thì rất là khó. Chính vì vậy có những người nói rằng là tánh của con nó nóng nảy như vậy đó. Biết tánh của mình nó nóng nảy, nhưng mà biết bỏ đi, nó dạ thưa thầy bỏ chưa được. Mình biết, nhưng mà mình bỏ không được. Người xưa có nói chúng ta như thế này: vô ma khảo bất thành đại đạo, nhân bất phong sương vì lão tài. Nghĩa là trên bước đường tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta không gặp những cái ma chướng, nếu chúng ta không gặp những cái thăng trầm, những cái nghịch duyên, những cái thử thách, thì chúng ta sẽ không thành được đạo nghiệp lớn. Nếu cuộc đời của chúng ta mà không có dầm sương giải tuyết thì không chứng tỏ được cái ý chí của chúng ta mạnh mẽ, không nói được cái tâm bồ đề của chúng ta kiên cố, chúng ta không thể trở thành một cái người tài ba lão luyện, khó mà có thể đạt được đạo quả cao thượng. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nếu chúng ta thực tập đến trình độ này, đến cái giai đoạn này, thì chúng ta làm chủ được hành động của mình, làm chủ được lời nói, làm chủ được tất cả những cái ý nghĩ. Tức là chúng ta làm chủ được cái con trâu tâm của mình. Chúng ta đã điều phục được cái tâm ý của mình. Chúng ta đã chăn, đã dắt con trâu theo đúng cái con đường của mình mong muốn. Do vậy đó, mọi việc thịnh suy của cuộc đời rất có thể chúng ta không bận lòng. Chúng ta biết tất cả mọi cái diễn tiến ở trong cuộc đời, nhưng mà với cái thịnh suy được mất hơn thua, chúng ta không có bận lòng. Và tâm của chúng ta sẽ thư thái nhàn hạ. Thành ra vì vậy mà chúng ta mới có thể an vui, ca hát. Chúng ta có thể bình thản ngắm mây trôi. Chúng ta có thể không bị ngoại cảnh nó chi phối. Phải biết rằng là từ giai đoạn thực hành cho đến giai đoạn thành tựu, phải có một quá trình, phải có một sự kiên nhẫn. Nếu mà trong cuộc đời tu học của chúng ta mà có những cái sự khó khăn, thử thách, thì đó là cái chuyện đương nhiên. Đừng có sợ hãi, đừng có thối lui. Tại vì người xưa có nói, không có đêm đông sương thấm lạnh thì mai đâu tỏa ngát hương thơm. Quý vị thấy trong đêm đông như vậy mà vẫn có những cái đóa hoa mai tươi đẹp, những cái đóa hoa đào nở rộ, không có sợ lạnh. Con người của chúng ta cũng vậy, học đạo là chúng ta phải có một cái ý chí sắt đá, có một cái tâm hồn hướng thượng. Dù cho là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, cái mục đích của chúng ta tu và học đạo phải đến nơi đến chốn. Nếu mà không như vậy thì chúng ta khó có thể thành tựu được đạo mà chúng ta muốn. Nói tóm lại, nếu chúng ta thực tập đến giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm chủ được mọi vấn đề. Chúng ta sẽ không bị chi phối gì cả. Như vậy, nếu cái lúc chúng ta đã biết con trâu tâm của chúng ta đã thuần thục và chú mục đồng, tức là chúng ta đó, có thể cởi trâu thổi sáo thẳng đường về nhà. Ai kêu chúng ta cũng không có quay đầu lại, ai lôi chúng ta cũng không đứng lại. Thì cũng vậy, cái người tu của chúng ta đó, khi mà được tâm thanh tịnh rồi, được tâm bình an rồi, thì dù ngoại duyên có quyến rũ, có lôi cuốn, lòng chúng ta cũng không vướng bận, không lo buồn, vẫn bình thản sống vô tư với đạo. Thì đó là ý nghĩa của cởi trâu về nhà. Kính thưa đại chúng, và cái bức tranh thứ 7 xin được giới thiệu đến đại chúng là quên trâu nhưng mà còn người. Chúng ta sống trong cõi đời này, không nói chắc quý vị cũng biết, một khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó có sáu thức: vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm. Từ đó nó phát sinh tạp niệm này khởi lên thì tạp niệm khác cũng tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta đã biết cách chăn trâu và đã cởi con trâu tâm của chúng ta về nhà rồi, cho nên chúng ta luôn luôn sống trong tỉnh thức, sống trong chánh niệm. Nhờ cái công phu tu tập lâu ngày của chúng ta, con trâu tâm của chúng ta tạm thuần thục. Mỗi khi mà khởi niệm lên là chúng ta biết ngay chúng ta không theo. Do đó, cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức sẽ lặng đi. Với trình độ này, đại chúng có thể tự theo dõi cái tâm tư của mình. Quý vị đã là người Phật tử, đã có một cái quá trình tu tập. Đến một lúc nào đó, khi mà chúng ta nghe thấy những cái chuyện rùi bu lăng nhăng lít nhít ở bên ngoài, mà tâm của chúng ta không đồng, không có chạy theo. Tại vì chúng ta biết rằng tâm của chúng ta càng chạy theo, tâm của chúng ta càng bị động, thì rồi một hồi chúng ta không biết con người của mình là ai. Rồi một hồi sẽ dẫn tới cái việc chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, rồi rốt cuộc cái ý niệm tu ban đầu của mình mất đi. Như vậy rồi mình trách là ai gây ra. Có những người biết chuyện thì thì mình cho rằng tại cái tâm của mình nó lăng xăng lộn xộn, nhưng mà mình không biết chuyện á, mình còn đổ thừa là tại người này tại người kia mà làm cho tôi ra thân thể như thế này. Không có ai làm mình ra thân thể như thế đó hay cả, chỉ là tại tâm của mình chạy theo thôi. Chúng ta có thể dùng cái công phu tu tập lâu ngày của chúng ta để kiểm chứng lại cái tâm của mình. Khi mà con trâu tâm của chúng ta tạm thuần, mỗi khi khởi niệm là chúng ta phải lập tức ngừng lại ngay. Đừng cứ để thấy cái niệm đó nó thoải mái quá rồi mình mơ mơ màng màng. Một hồi mình không biết rằng nó dẫn tâm của mình đi đâu, nó dẫn con người của mình đi đâu. Cho dù là tư tưởng đẹp, đôi khi chúng ta cũng phải ngừng lại. Huống chi là cái tư tưởng không tốt, tư tưởng ác, thì chúng ta là càng ngừng lại ngay. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã có cái chiều sâu trong cái vấn đề tu học. Chúng ta làm được như vậy là con trâu tâm của chúng ta đã giảm đi cái sức mạnh cuồng loạn của nó. Tâm ý cuồng loạn đó nó không còn. Đây chính là ý nghĩa thiết yếu của việc tu tâm dưỡng tánh theo quan niệm của người theo đạo Phật. Trong tâm khởi niệm, nếu mà chúng ta biết kịp thời thì chúng ta không theo, thì đó là chân tâm. Trong tâm khởi niệm, nếu mà chúng ta còn mê muội, chúng ta không kịp thời ngăn chặn, thì đó là vọng tâm. Nói như vậy để cho đại chúng yên tâm rằng chân tâm tất cả mọi người ai cũng có cả. Nhưng cái điều chúng ta đam mê cái vọng tưởng vọng niệm của mình mà mình không biết ngừng lại, cho nên cuối cùng chúng ta cứ mãi mê sống trong vọng tâm vọng tưởng điên đảo, rồi thì cuối cùng cuộc đời của chúng ta khổ. Nhiều khi chúng ta sống như vậy mà rồi tự cô lập chính chúng ta, không ai có thể chơi với chúng ta được. Nói như vậy, tỉnh giác vẫn là cái vấn đề quan trọng đặt hàng đầu. Ý thức được chúng ta nghĩ và chúng ta làm cái gì. Cũng ví như là khi mà có gió thổi thì mặt biển nổi sóng, gọi là biển động. Khi có gió thổi nhưng mà mặt biển vẫn bình yên, đó là biển thái bình. Tương tự như cái bản tâm của chúng ta thanh tịnh. Chuyện đời có ra sao đi nữa, chúng ta sống trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta đừng bị động với cuộc đời, đó là tâm của chúng ta thanh tịnh. Đó là sự thật. Nếu quý vị muốn đi tìm một cái nơi nào đó để cho tâm hồn của mình an tịnh, thì thưa quý vị, có thể nói thầy Đồng Trung hơi quá đáng một chút, nhưng mà đốt đuốc ban ngày mà đi tìm chỗ nào cho nó thanh tịnh để mình sống không có đâu. Ban ngày đã là sáng rồi đó, đốt đuốc cho nó sáng thêm một chút nữa đi tìm, không chắc có. Khi mà tâm của chúng ta bị động á, thì chúng ta đến nơi nào chúng ta cũng cứ bị động như thường. Nói như vậy, bản tâm thanh tịnh của chúng ta sẵn có, nhưng mà vì chúng ta không biết trân quý, cho nên chúng ta bị động. Sau khi chúng ta chăn dắt cái con trâu tâm của chúng ta một thời gian, hay là chúng ta điều phục tâm ý của chúng ta một thời gian rồi, thì cái con trâu tâm của chúng ta đó, nó sẽ trở nên thuần thục. Khi mà tâm của chúng ta thuần thục đến đâu rồi, thì chúng ta sẽ khỏe tới đó. Tu tập dùng công tới đây, thì chúng ta đã nhẹ nhàng bớt được một phần nào đó nhọc nhằn. Xin được đề nghị với đại chúng, lâu lâu chúng ta cũng nên suy tư lại, nhìn lại quãng thời gian tu học của chúng ta. Chúng ta thẩm định lại trong thời gian đó, đó chúng ta có được những cái giây phút nào yên tĩnh, và chúng ta đã bị dao động trong cái khoảng thời gian nào, lý do gì. Nên ngồi lại suy nghĩ. Chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy có tiến bộ. Còn bằng không á, là chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ. Có kiểm chứng là như vậy để coi chúng ta thuần thục đến đâu. Ngày mà chúng ta mới vào đạo đó, tâm tư của chúng ta như thế nào? Qua một quá trình 5-3 năm tu học, tâm của chúng ta biến chuyển như thế nào? Nếu mà cái ngày mình mới vô đạo bằng một cái tâm rất là chân chất, rất là hiền lương, rất là dễ thương, mà bây giờ qua 4, 5 năm tu học, tâm của mình nó càng sân si hơn nhiều á, thì cái điều đó mình thấy mình tu có đúng pháp không? Trật rồi. Nếu mà mình không trật thì gặp những cái người bạn thiếu chánh niệm của mình á, họ cho mình ăn lầm cái thuốc độc, bị độc tố, nó ô nhiễm. Cho nên phải thấm định lại. Nếu ngày ban đầu mình tới chùa bằng một cái tâm sân hận, nhưng mà sau một thời gian tu học, mình thấy sao bây giờ mình dễ thương quá. Thiếu mình ai cũng nhắc, không gặp mình ai cũng gọi điện thoại kiếm, chứng tỏ rằng mình có tiến bộ. Lâu lâu chúng ta nên đánh giá lại cái sự tu học của chúng ta. Nếu mà chúng ta biết sự tu học của chúng ta đi đến đâu, chúng ta sẽ mừng và sẽ nhẹ nhàng đến đó, bớt cái phần nhọc nhằn. Tại vì thực sự không ai thích khổ đau phiền muộn. Khổ đau phiền muộn trong cuộc đời của mình là bất đắc dĩ thôi. Ai mà nói là tôi thích khổ đau phiền muộn á, là người đó có vấn đề đó. Khi mà khổ đau phiền muộn đến, mình phải coi. Cho nên khi mà mình cảm thấy khỏe, cảm thấy nhẹ nhàng, khi nào mình biết được chuyển hướng tâm tư của mình là mình thấy khỏe, mình bớt nhọc nhằn. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng con trâu tâm của chúng ta nó không còn đi hút, đi càng, nó không còn dẫm đạp vào lũa mà của người ta. Con trâu tâm của chúng ta đã khá ngoan ngoãn thì cũng vậy. Đến đây chúng ta không còn bị vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức nó làm điên đảo chúng ta, nó dẫn dắt, nó lôi kéo chúng ta. Cho nên chúng ta đã dừng nghiệp và chúng ta đã chuyển nghiệp, chúng ta không còn tạo những cái nghiệp mới nữa. Kính thưa đại chúng, xin được thí dụ như trong gia đình của chúng ta có chuyện bất bình, tâm ý nó không còn khởi niệm, không còn bực tức, không còn giận hờn một cách dễ dàng như trước nữa, thì mình thấy mình có tiến bộ chưa? Có tiến bộ là mình mừng. Thí dụ khi mình đang làm việc, có người tới gây khó dễ với mình, có người tới biểu, ê, đi qua chỗ kia làm, mà mình không tức, mình không giận, là như vậy thấy mình khá rồi. Tại vì bình thường mình đang làm mà có người tới biểu, ê, đi qua chỗ kia làm, là mình sùng lên rồi. Anh là cái giá gì mà anh kêu tôi đi làm chỗ này chỗ đó, mình bực liền chứ. Nhưng mà bây giờ mình không có bực, nghĩa là gặp những cảnh bực bội, nhưng mà tâm ý của chúng ta vẫn không khởi lên cái niệm là niệm tốt cũng được, niệm xấu cũng được, thì đã thấy chúng ta tiến bộ. Vì vậy trong chiều hướng này, Kinh Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy chúng ta như thế này: không khởi niệm nghĩ thiện, không khởi niệm nghĩ ác, thì bản lai diện mục sẽ hiện tiền. Nghĩa là dù khởi niệm thiện hay là niệm không thiện, tâm thức của con người cũng bị dao động. Khi mà trong tâm thức không có niệm khởi, thì con người sống với cảnh giới niết bàn, bản lai diện mục là hiện tiền. Chúng tôi xin được nhắc lại là thiện mà chúng ta nghĩ, chúng ta cũng bị động, mà ác chúng ta nghĩ, chúng ta cũng bị động. Người tu đến cái giai đoạn này đó, tâm tư của chúng ta rất là thanh tịnh, nó chẳng khác nào vàng đã được lọc sạch, như mặt trời không bị mây che phủ, tâm thanh tịnh nó sáng suốt, không bị vấn đục. Không bị vấn đục bởi cái tình thức, bởi cái loạn tưởng, bởi cái vọng niệm nó xen tạp. Cho nên xuyên suốt cả thời gian, cả không gian, đối với không gian không có giới hạn, và đối với thời gian thì không có cái điểm khởi đầu mà cũng không có cái điểm kết thúc. Tâm tư của chúng ta đó cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, nó không còn vướng bận gì cả. Nếu mà chúng ta tu được đến trình độ này đó, chắc hẳn con người của chúng ta sẽ không có già. Già là tại vì mình còn tính đếm thời gian, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu ngày tháng mình mới già, chứ còn mà mình không cần thời gian nữa thì con người của mình trẻ ra. Cho nên quý vị để ý coi, khi còn nhỏ đó, quý vị được lì xì đó, cứ mong muốn là tới Tết mình được lì xì, cứ vậy mà mau già thôi chứ gì đâu có. Bây giờ thì mình không cần cái đó. Thời gian trôi qua cứ để trôi qua cho nó vô cùng vô tận. Huệ mạng của mình cũng vậy. Một khi mà cái huệ mạng của mình vô cùng vô tận rồi đó, thì mình sẽ thấy thoải mái lắm. Điều mà lợi ích thiết thực trước mắt của chúng ta là cái việc điều phục tâm ý. Kính thưa đại chúng, sự nghiệp tu học của chúng ta là trọng. Khi mà chúng ta điều phục tâm ý của chúng ta đến giai đoạn này, tức là tâm tư của chúng ta không bị vấn đục bởi cái ngoại cảnh, thì chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, đêm không có ác mộng. Bởi vì cái con trâu tâm của chúng ta nó ngoan ngoãn, nó theo cái sự chăng, theo cái sự dẫn dắt của chúng ta, nó cũng đã ngủ yên rồi. Cho nên chúng ta không có lo lắng về cái tâm của chúng ta nữa. Theo các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng, ban ngày mà tâm trí loạn động, ban đêm ngủ nhất định có ác mộng. Ban ngày mà tâm trí bình tĩnh, tự nhiên, tự tại, ban đêm nhất định có một cái giấc ngủ an lành. Điều này có thể không đúng 100%, nhưng mà có thể nói 90-95% là đúng. Quý vị cứ thử coi, ban ngày mình bực bội, mình hầm hơi một cái người nào đó đó, ban đêm mình ngủ mình sẽ mớ, mình đánh lộn với người đó liền. Việc làm hàng ngày của chúng ta nó có ảnh hưởng lớn trong cái tâm thức của chúng ta lắm. Từng cái suy tư nhỏ nó cũng có ảnh hưởng. Thành ra vì vậy cái điều kiện tốt nhất là đừng bao giờ mình nghĩ tới cái niệm ác. Nghĩ mà đến cái độ nó nhập tâm, giống như là trong computer mà đã ghi chép trong đó rồi là cứ nhớ hoài. Cho nên có những cái nỗi buồn man mác nào đó đó, là hận đời cũng được, là hận tình cũng được, là hận cái gì cũng được. Một khi mà buồn á, cứ như vậy mà nó không nguôi. Cho nên nhà thi hào Nguyễn Du của chúng ta đã từng nói, sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Nghĩa là cái sầu một khi mà nó đầy ắp trong tâm tư, trong tạng thức của mình, càng cố quên nó càng nhiều. Nghĩa là cứ đầy như vậy mà không bao giờ vơi. Cho nên vì vậy điều quan trọng là chúng ta gạt bớt cái ngoại duyên nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Gạt bớt ngoại duyên nhiều bao nhiêu á, thì cái tạng thức của mình nhẹ bớt bấy nhiêu. Giống như mình lâu lâu mình dọn nhà đó, nếu mà quý vị trong cuộc sống hàng ngày mà trong nhà của mình nó đồ đạc nhiều quá đó, có nhiều khi mình cũng phải dọn mình bỏ, thì trong cái tâm thức của mình cũng vậy. Lâu lâu chịu khó mình ngồi lại, ngồi lại để coi những cái gì đáng nhớ mình nhớ. Thí dụ như tụng kinh niệm Phật ngày mấy thời, hay là mình làm một cái gì đó, một suy tư nào đó cho nó lương thiện. Cái đó cũng thuộc vào cái vọng tưởng, nhưng mà khá hơn là cái ác niệm. Cho nên chúng ta có thể giữ được. Còn những cái mà nó không cần thiết, mình dẹp cho cái kho tàng tâm thức của mình nó nhẹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Như vậy chúng ta đã trút bớt đi cái gánh nặng trong tâm thức của mình. Và rồi từ từ mình sẽ cảm thấy thoải mái. Nếu mà chúng ta làm được như vậy, tức là chúng ta đã chăn được con trâu tâm của mình, tánh tình của chúng ta trở nên vui vẻ, cởi mở, hiền hòa, tươi tắn, dễ thương, dễ chiều, dễ hòa hợp với mọi người, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể chịu được mọi thời, mọi lúc, có thể hài hòa với tất cả mọi người mà mình không có một cái sự khiếu nại nào. Tại vì lúc đó, đó là chúng ta không thích nhiều chuyện, chúng ta không thích tranh đua, chúng ta không thích cãi vã. Để tất nhiên rằng đến với ai, sống với nơi nào, chúng ta vẫn thấy thoải mái, vẫn được người ta quý trọng. Bằng một cái tâm tình á, trong gai cãi vã, gây hấn khó khăn, thì mình có không sợ người ta thì người ta cũng gắn mình. Mình không tránh người ta thì người ta cũng tránh mình. Cho nên cuộc sống chúng ta muốn có được cái sự an lạc, trước tiên á, chúng ta phải có một cái tánh tình dễ thương, hiền hòa, tươi tắn, dễ chiều, biết hòa hợp với mọi người. Do đó mà cái cuộc sống của chúng ta đương nhiên là hạnh phúc và an lạc. Công đức của chúng ta dù muốn giàu không thì chúng ta cũng được đầy đủ sung mãn. Bởi vì nếu mà một khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cái việc đó để được phước đức, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm thủ lợi, chúng ta làm với một ý niệm mong cầu, phước đức không có, chúng ta có cái nghiệp. Nếu chúng ta tu tập để có công đức mà chúng ta còn tính hơn tính thua, hơn thua với bạn bè thì còn đỡ, hơn thua với cái thầy dạy đạo thì còn tệ hơn, mà hơn thua với Phật á thì càng tệ hơn nữa. Mà có nhiều người cũng còn dám hơn thua với Phật nữa đó. Cho nên á, chư tổ dạy chúng ta muốn có được hạnh phúc an lạc, muốn có được sung mãn, các ngài dạy: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Nghĩa là đó, ở bên trong chúng ta làm sao để khắc chế cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn của mình, tức là chúng ta luôn luôn chăn cái con trâu tâm của mình. Chúng ta làm được như vậy gọi là công phu tu tập. Bên ngoài mà chúng ta hành trì đức độ với mọi người, đơn giản nhất là chúng ta không tranh cãi với mọi người. Do đó những việc làm của chúng ta là những cái việc làm của người chân tu thực học. Như vậy quý vị thấy muốn có cái công đức đâu có khó khăn gì, có phải không? Muốn có công đức chúng ta chỉ chịu khó thôi, với một cái tâm niệm rất là an ổn, không có lăng xăng lộn xộn, đã là tu rồi. Bên ngoài mình không có tranh cãi với mọi người, như vậy mới là cái người tu. Bây giờ đó, tới mà mình còn gây cãi, mình còn kéo phe, kéo bè, kéo đảng, kéo nhóm đó, là mình đã không tu mà mình chỉ tạo thêm cái ác nghiệp thôi. Điều mà quý vị nói rằng là tu phước với tu huệ, thực ra nói thì nó cao siêu, tưởng khó làm, nhưng mà chính những cái rất là đơn giản, tâm không lăng xăng lộn xộn, là mình có cái công phu tu tập. Ở ngoài mình không tranh cãi, không có tranh giành với nhau, là mình là cái người chân tu thực tập. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là chúng ta phải thi hành triệt để những cái chuyện cũ từ năm xưa, năm xưa nếu có hiện trở lại tâm trí của chúng ta, chúng ta không theo, chúng ta phải dừng lại kịp thời. Những cái niệm nào dù cho đẹp đến đâu đi nữa ở trong quá khứ, nếu mà nó có kéo về thì xin quý vị đừng có nên tiếp tục nhớ nghĩ nữa. Càng nhớ nghĩ với cái thời quá khứ vàng son của mình, mình cũng đau buồn, mình cũng tiếc nuối. Mà càng nhớ nghĩ về cái quá khứ nhọc nhằn của mình, mình là càng hận đời thêm nữa, thì như vậy rốt cuộc mình cũng không ít gì cả. Cho nên á, bỏ đi được là mình cứ bỏ. Chuyện hiện tại là chúng ta phải sống, phải an lạc. Niềm tương lai là chưa tới, cho nên mình nghĩ về tương lai nhiều quá, mình cũng vẫn cảm thấy đó là cái tư tưởng lông bông. Cho nên cái quan trọng là chúng ta đừng tiếp tục để cho cái chuyện cũ từ đời xưa cố lý nào đó nó hiện ra. Khi mà chúng ta không theo, đó là cái hiện tượng đẹp cho sự nghiệp tu học của chúng ta. Chúng ta phải kịp thời dừng lại, không nên tiếp tục nhớ nghĩ nữa, thì nó sẽ lặng đi và lâu ngày nó sẽ quên đi luôn. thì như vậy kho tàng tâm thức của chúng ta đó, dần dần nó vơi đi, nó nhẹ đi, cho đến khi nằm hoàn toàn trống trơn thì tức là tâm hồn của chúng ta nhẹ nhõm. Còn bây giờ quý vị thấy tại sao trong đầu của mình cứ nặng trĩu hoài? Tại mình nhớ nhiều chuyện quá. Chuyện gia đình mình đã là chuyện mệt rồi, chuyện trong dòng họ bà con của mình đã là phiền phức rồi, còn chưa đủ, mình còn đem chuyện thiên hạ ngoài đường vô mình nhớ tiếp nữa. Thì như vậy là mình khổ là chắc rồi, rồi còn than thân trách phận làm gì, phải không? Cho nên á, kho tàng tâm thức của chúng ta biết dọn thì nó sẽ trống, tâm trí của chúng ta dần dần nhẹ nhàng thảnh thơi. Lý do là cái gì chúng ta nhớ, nhớ mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ nhớ dai, nhớ một cách kỹ lưỡng từng cái chi tiết một. Mà như vậy đó thì mình làm sao càng khổ. Cho nên những người nào mà có bạc đãi với mình, những người nào mà ăn ở xấu với mình á, cố quên đi được thì tốt. Mình càng nhớ dai đó mình càng khổ. Mình càng nhớ dai thì cái khuôn mặt khó chịu kia nó cứ hiện với mình hoài, nó ám ảnh luôn, có khi ngủ không được, ăn không ngon. Cho nên đừng có bao giờ nhớ. Nhớ nhiều, tàng thức của mình làm việc nhiều, đầu óc của chúng ta sẽ nặng trĩu. Như vậy đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta không còn chăn giữ cái con trâu tâm của mình nữa. Hay nói một cách khác là chúng ta không còn để ý đến tâm của chúng ta nữa, là tại vì tâm của chúng ta thuần thục rồi. Khi tâm của chúng ta thuần thục rồi thì chúng ta không sợ. Nói như vậy đó, xin gợi ý với đại chúng rằng một khi mà chúng ta chưa kiểm soát được tâm của chúng ta đó, thì chúng ta đừng có tin tưởng tâm của chúng ta. Có nhiều người khi mà việc nó xảy ra rồi á, thì nói là dạ thưa thầy, tâm của con á, nó làm việc trước khi cái lý trí nó xuất hiện, tại vì làm việc sai. Nghe người ta nói đó là mình chấp nhận liền, mình nghe theo liền, mình ủng hộ liền. Nhưng mà khi có lý trí can thiệp rồi, mình thấy cái đó là sai. Thì bây giờ làm sao? Mình đã lỡ lên án người ta rồi. Mình đã lỡ gây thù kết oán với người kia rồi. Rốt cuộc tâm của mình nó đi trước cái lý trí xuất hiện. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta càng thực tập thì con trâu tâm của chúng ta sẽ thuần thục, sẽ sáng suốt. Tu tới đây rồi có nhiều khi chúng ta cứ lầm tưởng là chúng ta thành Phật, là tại vì sao? Cái gì á, mình cũng tốt cả. Ai đến với mình người ta cũng khen mình là thánh thiện. Mình đến với ai mình cũng đem cái niềm an lạc cho mọi người. Thì như vậy chỉ có Phật thôi chứ ai mà làm được như vậy. Cho nên có nhiều người làm được như vậy rồi cứ tưởng là mình thành Phật thiệt. Nhưng mà chưa phải đâu. Cái đó chỉ là tạm thời. Tâm tư của chúng ta nó lắng đọng. Cái tâm từ bi của chúng ta nó tràn đầy đến với mọi người. Cho nên chúng ta được cái sự cung kính đó. Nhưng mà chúng ta chưa phải là cái người đắc đạo. Một cái lúc nào đó tâm tư của chúng ta dao động thì những cái mà chúng ta có nó cũng mất như thường. Cho nên nếu mà được những người xưng tán, được những người khen tặng, có nhiều cái lợi ích ở thế gian đem tới cho mình, thì chúng ta cũng phải coi chừng. Đừng có tự cảm thấy là công phu tu tập của mình khá quá, rồi tự cho là ít có cái người mà được như mình. Khởi lên cái tâm cao ngạo thì bắt đầu chúng ta kẹt trong sự nghiệp tu học của chúng ta. Do vậy nếu mà chúng ta không khéo cứ tưởng mình thành Phật thiệt thì có thể khởi tâm ngã mạn, thì chắc chắn chông gai chướng ngại nó sẽ xuất hiện trên cái cuộc đời tu học của chúng ta. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: chủng chủng hí luận, kỳ tâm tắc loạn, nhược đắc định giả, tâm tắc bất tán. Nghĩa là người nào mà trong tâm tư chứa chấp quá nhiều cái chuyện thị phi đúng sai phải quấy hơn thua, thì tâm ý của người đó tất nhiên là bị loạn động. Còn người nào mà chăn dắt cái con trâu tâm của mình, tức là chúng ta đã khắc chế được cái tâm niệm của chính mình, người đó đạt được cảnh giới thiền định, cho nên tâm ý nó không còn tán loạn nữa. Kính thưa đại chúng, người tu đến đây rồi đó thì tâm được thanh tịnh, tâm được sáng suốt, không bị đục bởi cái tình thức loạn tưởng. Lúc bây giờ chỉ còn một tâm thể thanh tịnh sáng suốt, nó không chuốc vọng tưởng xen tạp, nó không có cái buồn phiền xuất hiện trong cái cuộc đời của chúng ta. Tại vì cái vọng tưởng nó không xen tạp, cho nên chúng ta quên đi cái con trâu tâm của chúng ta, cho nên gọi là quên trâu còn người. Và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng là người và trâu đều quên hết. Kính thưa đại chúng, qua một cái thời gian tu tập là lâu hay là mau, là ngắn hay là dài? Lẽ tất nhiên á, là lâu hay là mau, là ngắn hay là dài là tùy theo cái trình độ và căn cơ cũng như là cái sự nỗ lực của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, nhiều người cứ hỏi là dạ thưa thầy, con tu chừng nào nó đắc đạo? Tu chừng nào đắc đạo thì còn phải hỏi mình tu cái kiểu nào mới được chứ. Mình mà tu tinh tấn ngày 24 tiếng đồng hồ thì mình biết chắc chắn là nhập niết bàn sớm. Còn nếu mà mình tu tà tà đó thì niết bàn chưa có đâu, cực khổ tới nơi, đi vòng vòng. Cho nên đó, hỏi chừng nào đắc đạo thì còn phải tùy thuộc với khả năng của mình chứ không phải tạo thầy trả lời. Thí dụ thầy trả lời nói là chừng 5 năm đắc đạo, nhưng mà mình cứ tu tà tà, cứ ngày á, mình niệm được tiếng Phật, hay là ngày á, mình ngồi được 5 phút ngồi thiền, 15 năm còn chưa đắc đạo nữa chứ đừng nói là 5 năm. Rồi hồi đổ thừa là tạo thầy nói láo, hay là đổ thừa là tại pháp này thứ giỏm rồi, không có hiệu nghiệm. Mình đổ thừa về đâu có được, là tại cái cách tu của mình. Cho nên cái vấn đề còn lại đó là căn cơ, khả năng, trình độ, hoàn cảnh của mỗi người nó đánh giá đúng mức khi nào chúng ta thành tựu. Nếu chúng ta là người quyết tâm chăn con trâu tâm của mình, quyết chí tu dưỡng, chuyển hóa cái tâm tánh của chúng ta thì chắc chắn sẽ thuần phục con trâu tâm ý của mình. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn tự tại, giải thoát mọi phiền não khổ đau của cuộc đời. Lúc đó không còn bị trần cảnh kích động, nó lôi cuốn, chi phối tác động trong cái đời sống của chúng ta. Lúc đó chúng ta luôn luôn hướng về những cái việc lợi ích cho mọi người. Cái lời nói của chúng ta đó, lúc đó sẽ êm ái hòa nhã, ý nghĩ hiền hậu. Có thể là chúng ta có được bạn mà chúng ta bớt thù, có đủ khả năng đem đạo vào đời, có thể làm cho đạo càng ngày càng sáng ra, tạo đời sống an vui, xoa dịu những cái nỗi đau khổ của kiếp người. Khi mà chúng ta làm được như vậy, có thể nói rằng chúng ta là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, mang cam lồ rưới khắp thế gian tắm mát những tâm hồn, những ai mà còn đang bị nhiệt não. Đó là những cái bậc chân tu thực học, là những cái vị thiện tri thức có thể giúp đỡ, có khả năng làm được những cái điều đó đối với những người hữu duyên trên bước đường tu tập, và có thể chuyển hóa được cái tâm tư của mọi người. Chúng ta làm được như vậy rồi đó thì là thân cũng được, là không thân cũng được, nó không còn kẻ thân người thù. Hiện tại tình chấp của chúng ta nó nặng quá, cho nên chúng ta còn thấy đó, người này là bà con với mình, người kia là thuộc trong cái phe nhóm của mình, người nọ là anh em của mình, cho nên mình còn vì người này vì người nọ. Nhưng mà đến cái giai đoạn này rồi đó thì mình thấy rằng là ai cũng được. Khi mà cần đến chúng ta là chúng ta sẵn sàng làm cái điểm tựa, là thiền tri thức cho họ, làm ông thầy thuốc chữa cái bệnh đau khổ cho họ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập đến đây, lúc nào cần suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ, lúc nào không cần suy nghĩ thì chúng ta không cần suy nghĩ, lúc nào cần làm việc gì thì làm, và lúc không cần thì chúng ta không làm. Tức là mọi lúc, khi mà cần thì chúng ta có mặt, không cần thì chúng ta đi. Nghĩa là chúng ta vô tâm vô niệm. Tu tập càng tiến bộ thì tâm trí của chúng ta càng thảnh thơi nhẹ nhàng. Thấy người nào cũng có cái điểm tốt cả. Đến với người nào mình thấy cũng có thể chấp nhận được người đó cả. Xin được lưu ý với đại chúng, mình đến với người nào mà mình thấy cái người kia còn dở tệ, mình thấy cái người nọ cái mặt còn đáng ghét, là cái sự tu học của chúng ta chưa đi tới đâu cả. Tại vì mình còn có một cái sự phân biệt rất là lớn. Chính mình đã có cái sự phân biệt rồi thì mình không thể nào hài hòa được với mọi người. Đừng có đổ thừa là tại sao tôi, cái người dễ thương như thế này mà ai cũng cứ ghét tôi. Dễ thương là chuyện của mình, nhưng mà mình còn cái tình chấp nặng thì mình không tránh người ta, người ta cũng tránh mình. Như vậy để cho chúng ta có một cái sự kiểm chứng, càng tu tâm trí của chúng ta càng thảnh thơi nhẹ nhàng, càng tu chúng ta thấy tất cả mọi người ai cũng dễ thương. Nếu mà đến với mọi người mà chúng ta còn thấy những người đó không dễ thương, là sự tu học của chúng ta chưa đến nơi đến chốn. Càng tu chúng ta thấy cảnh vật chung quanh của chúng ta càng trở nên đẹp hơn. Như vậy, một khi mà chúng ta chưa tu hay là mới bắt đầu tu tâm, thì tâm trí của chúng ta nó sẽ còn cuồng loạn, nó sẽ khó chịu, nó sẽ bực dọc. Tại vì ở nơi đó còn chứa chấp quá nhiều cái chuyện tranh chấp, vì cố chấp cho nên phiền não. Cho nên chúng ta cảm thấy tất cả những người chung quanh của chúng ta không phải là cái môi trường sống của chúng ta. Chúng ta cũng cảm thấy buồn bã chán chường, cảm thấy người nào cũng xấu, người nào cũng có khả năng mang phiền toái bực mình đến cho mình. Thành ra mình đâm ra cau có, quào cọ, nhăn nhó. Nhưng mà khéo biết điều phục, biết cách chăn con trâu tâm của mình, thì sau một thời gian rồi, tâm trí của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy được mọi người ai cũng dễ mến, dễ thương. Cảm thấy cảnh vật, không gian lúc nào cũng đẹp đẽ. Do đó, khi mà tâm tư của chúng ta hay là cuộc sống của chúng ta mà có được như thế vậy, thì chúng ta phải biết rằng tu tâm dưỡng tánh chính là chuyển đổi tâm tánh của chúng ta trở thành thanh tịnh tốt đẹp, chứ không phải chúng ta chuyển đổi cái cảnh vật ở bên ngoài. Cái này hết sức là quan trọng. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, đừng bao giờ tìm một cái nơi nào để được coi là thích hợp cho mình khi mà tâm của chúng ta chưa chuyển đổi. Muốn có một cái sự hài hòa với mọi người, trước và trên hết là chúng ta phải chuyển đổi cái tâm tánh của chúng ta cho nó thanh tịnh, tươi mát trước. Đừng đòi hỏi người khác chuyển đổi. Đến với bạn, mình phải tươi mát trước, bạn mới tươi mát với mình. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu mình đến với bạn mà mình đòi hỏi là người kia phải như thế này, phải thế nọ để hợp với tiêu chuẩn của tôi á, thì xin lỗi quý vị, chắc không có được đâu. Tại vì ai cũng có cái ngã to quá, không ai có thể chịu thua mình. Cho nên điều kiện mình đòi như vậy đó là hơi cao. Điều trước tiên là mình chuyển đổi mình trước đi, để rồi người ta sẽ tự chuyển đổi đến với mình. Khi chúng ta thực tập đến giai đoạn này là chúng ta đã biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Do vậy, mắt chúng ta có thể trông thấy sắc rồi thôi, không còn lưu lại cái hình sắc nào trong kho tàng tâm thức của chúng ta. Dù đó là đẹp, dù đó là xấu, dù đó là dễ thương hay là dù đó là dễ ghét, cũng không có cái gì lưu lại trong tâm của chúng ta. Tai của chúng ta có thể nghe tiếng, nghe rồi chúng ta không giận, không hờn, không yêu, không ghét. Người nào mà nói hành, nói tỏi mình đó, mình nghe rồi mình không có buồn phiền, không có giận hờn, người ta cứ tiếp tục nói nữa thì cứ để người ta nghe thôi, mình sẽ không có nghe. Do vậy mà nói một hồi là cũng bỏ miệng thôi. Cho nên xin được gợi ý với đại chúng, nếu mà đến chơi với những người bạn nào đó mà họ có cái ý là họ gợi những cái chuyện thị phi, những cái chuyện rồi bu ba láp gì đó, một á là mình nói giờ xin lỗi chị, đầu tôi nó đang mệt, thôi nói cái chuyện khác đi, đừng nói cái chuyện rùi bu này nữa, tôi nặng đầu lắm. Thì tự nhiên cái người kia họ phải ngưng lại thôi. Nhưng mà nếu mà mình còn khoái nghe đó thì chắc chắn họ lại tiếp tục họ nói nữa. Cho nên mình phải nói trước, xin lỗi đừng nói chuyện này nữa, nó không có cái giá trị cho cái sự tu học của chúng ta. Nếu mà quý vị ý thức được cái điều này mà mình ngăn chặn ngay từ đầu thì chắc chắn là không có cái chuyện gì xảy ra với mình. Tại vì quý vị biết rằng là tâm của chúng ta ai cũng tốt cả. Nhưng mà mình nghe những cái chuyện mà nó không có chánh niệm, một hồi là mình bị họa lây, mà rồi mình không biết mình bị họa lây. Chúng ta phải có một cái tỉnh giác cao độ, mà thực sự khi chúng ta thực tập đến giai đoạn này rồi thì trong lòng, trong tâm thức của chúng ta không khởi lên bất cứ một cái niệm nào. Khởi lên là chúng ta biết chúng ta không theo. Khi nghe một vấn đề gì đó mà cảm thấy không có lời cho cái việc tu học của chúng ta phải ngừng lại ngay, yêu cầu đừng nói nữa. Nếu ai kia mà còn hung hăng đòi nói nữa đó thì mình dọa, nếu mà còn tiếp tục nói nữa đó, tôi kêu 911. Kêu 911 liền để cho sợ, chứ không thôi là cứ hăng nói miết mình mệt đầu lắm. Nghĩa là mình phải biết đó là sai, mình không theo. Do đó cái niềm tưởng của chúng ta sẽ lặng đi. Không theo có nghĩa là không để cho con trâu tâm của mình nó dẫn dắt chúng ta đi tạo nghiệp. Quý vị nhớ cái câu này nó đơn giản lắm nhưng mà quan trọng. Mình không nghe, mình chần đứng là tất cả những cái tiếng thị phi, những cái chuyện không chính đáng cho cái sự nghiệp tu học của mình, là mình không để con trâu tâm của mình nó dẫn dắt mình đi tạo nghiệp. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập đến cái mức độ này thì chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc của mình có thể đem trang trải cho chúng sanh, cho vạn loài. Và hạnh phúc của mọi người trên thế gian này cũng chính là hạnh phúc của mình. Tâm địa Bồ Tát, tấm lòng vị tha vì người quên mình của chúng ta, nó sẽ từ từ nó tăng trưởng để thay thế vào cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình. Chúng ta mang đạo vào đời, chúng ta làm sáng đẹp cho cuộc đời mà vẫn không bị đời ô nhiễm. Chúng ta thanh thản, thảnh thơi, nhẹ nhàng bước ra khỏi cảnh trầm luân sanh tử, không có khó khăn. Thành ra vì vậy ở trong kinh sách Đức Phật có dạy: mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân. Bây giờ thầy hát cho nghe. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi, thì không trơ trơ lặng lặng trong lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy, tánh giác của con người đó hiển lộ ra ngoài sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sau khi chúng ta tiếp xúc với trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà chúng ta không sanh khởi vọng tâm, chúng ta không sanh khởi vòng tưởng, vòng thức, vòng niệm, thì lúc chúng ta sống được với bản thân thanh tịnh của chính mình. Chẳng hạn như có người đến mà chửi mắng chúng ta, có nhiều người đến nhục mạ, tức là cái lỗ tai của chúng ta tiếp xúc với cái tiếng chửi mắng đó, nghe cái tiếng chửi mắng nhưng mà mình vẫn bình tĩnh thản nhiên, tức là cái âm thanh khó nghe đó không làm cho chúng ta nổi giận, không làm cho chúng ta bực bội, nó không làm cho chúng ta phát khởi vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm gì cả. Nói một cách khác, khi mà chúng ta có một cái trình độ tu tập công phu hàm dưỡng rồi, thì dù là chúng ta có gặp 8 ngọn gió trong cuộc đời thổi đến, thì mặt biển bản tâm thanh tịnh của chúng ta đó, nó cũng không hề có một cái gợn sóng nào, dù là nhỏ dù là lớn. Nếu mà được như vậy đó, thì tâm tư công phu của chúng ta đã thuần thục lắm rồi. Có thể nói đến giai đoạn này là cái giai đoạn tình phàm nó cũng rơi rớt, mà cái ý thánh nó cũng không có. Nghĩa là con người phàm tục của chúng ta nó cũng không còn nữa, nhưng mà cái tư tưởng chúng ta thành Phật thành thánh chúng ta cũng không bao giờ nghĩ. Chúng ta không mong cầu gì cả. Bởi vì ở nơi đó đó, chúng sanh một khi mà còn mê, cho nên gọi là tâm phàm. Thấy biết mình mê, biết mình Phật, tức là giác, cho nên gọi là thánh. Khi mà chúng ta không thấy thánh phàm đối đãi nữa, thì nói thánh phàm đều không. Đó là cái ý nghĩa mà bức tranh chúng tôi giới thiệu đến với quý vị, là trâu cũng mất mà người cũng mất là như vậy. Do đó các thầy có khuyến khích cho rằng chỗ có Phật thì chúng ta không cần ngao du, mà chỗ không Phật thì phải chạy cho nó gấp. Kính thưa đại chúng, chỗ không Phật phải chạy gấp thì cái điều đó có lý. Nhưng mà tại sao chỗ có Phật mà cũng không cho chúng ta tới đó để mà chơi? Là cái chuyện đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, vì có Phật, không Phật là cái ý niệm của ngôn ngữ, chỉ giả có, không thật, cho nên chúng ta phải vượt qua. Dứt hết cái ý niệm đối đãi thì đó là không còn trâu, không còn người chăng. Vì tâm không còn dính mắc ở hai bên đối đãi nữa, cho nên cái bức tranh này, tức là bức tranh thứ 8 mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó, là trâu mất mà người cũng mất đó, chỉ tượng trưng cho một cái vòng tròn trắng, tượng trưng cho cái tánh giác. Tánh giác thì không có một vật, không có một tướng nào cả, cho nên chúng ta không thấy gì cả. Cho nên nói rằng là ngàn mắt khó xem, trăm chim ngậm hoa, một trường bối rối. Kính thưa đại chúng, cái ý nghĩa ở điểm này nó hơi sâu sắc. Đây là dẫn chuyện của Ngài Nghiêu Đầu Pháp Dung. Trước khi chưa có gặp tứ tổ, tức là Đầu Tín, Ngài tu cái pháp quán từ bi. Vì Ngài tu cái pháp quán từ bi cho nên tâm tư của Ngài trải rộng ra, thương hết tất cả mọi người mọi loài. Vì thương hết tất cả mọi người mọi loài cho nên từ đó chim chóc nó hái trái đến nó cúng dường, nó hái hoa đến nó dâng Ngài. Trong cuộc đời tu học của Ngài không có thiếu thứ gì. Đến khi Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung gặp Tứ Tổ thì Tứ Tổ mới dạy là bây giờ ông phải bỏ hết tất cả những cái kiến giải hai bên. Ngài Ngưu Đạo tu một thời gian rồi, Ngài sạch hết cái niềm tưởng đối đãi. Từ đó chim nó không còn hái hoa, nó không còn cúng trái nữa. Thì cái chỗ này đối với cái người mà chưa hiểu lý thiền thì cho rằng là lúc trước á, sở dĩ mà Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung mà được chiêm chóc nó dâng hoa cúng trái đó là tại vì Ngài tu nhiều, Ngài tu cao, cho nên vì vậy đó chiêm nó cúng dường. Rồi bây giờ á, chiêm nó không cúng dường là tại vì thấy Ngài lười quá, Ngài ngủ nhiều quá, Ngài dở quá cho nên nó không cúng dường nữa. Kính thưa đại chúng, nếu hiểu cái điều đó như vậy á, thì là sai. Tại vì tu tới cái chỗ mà không thấy hai bên, còn có thương, còn có ghét. Người thế gian á, là gặp ai mình cũng ghét hết, cho nên ai cũng sợ. Còn đối với Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung, á, Ngài tu cái pháp quán từ bi, cho nên Ngài thương tất cả mọi người. Thì cái độ thương đó, đó nó cảm ứng đến những cái loài chim. Thành ra vì vậy, đó, chim nó mới hái qua nó dâng trái cho. Như vậy vẫn còn bị kẹt trong cái thương với ghét. Sau khi được Tứ Tổ dạy rồi đó, Ngài dứt đi cái niềm tưởng, cho nên vì vậy nó không còn cái thương với ghét nữa. Thì chim nó không nhận được cái đồ cảm ứng đó, cho nên nó không biết đâu để mà cúng dường. Chỉ có vậy thôi, chứ không phải là tại vì trước đây Ngài tu cao nó cúng dường, mà bây giờ Ngài tu ít cho nên nó không cúng dường. Người Phật tử chúng ta phải hiểu cái điều đó. Nếu người tu mà còn để cho các duyên, hay là để chư thiên, hay là loài chim biết đến mà cúng dường dâng trái, là còn có cái niệm, còn có cái quán. Đến đây cái quán niệm, một khi mà đã dứt rồi, thì chim nó không biết đâu để mà đến. Cho nên gọi là chim bối rối là như vậy. Như vậy điều phục tâm ý đến đây, đến cái trình độ này, gọi là trâu người tất cả đều quên, là nó không nằm trong cái tướng đối đại nữa. Kính thưa đại chúng, bây giờ là cái bức tranh thứ 9 trở về nguồn. Khi cái tâm địa hay là cái tâm thức của chúng ta hoàn toàn trống rỗng thanh tịnh, không còn chứa chấp những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức nào hết, thì lúc đó trí tuệ bát nhã tự nhiên nó bừng sáng. Lúc đó tâm của chúng ta thanh tịnh thì cảnh vật cũng thanh tịnh. Không những chính bản thân của mình được bình yên, mà tất cả chúng sanh, tất cả mọi loài ở chung quanh chúng ta cũng được bình yên. Thành ra vì vậy ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dạy: tâm tịnh thì tịnh độ, tâm bình thế giới bình. Có nghĩa là khi mà tâm của chúng ta tịnh thì chúng ta không cần phải tìm tịnh độ ở đâu xa. Tâm của chúng ta mà bình thì cả cái thế giới này cũng được hòa bình. Nói như vậy, nếu mà chúng ta còn chạy đi nơi này nơi kia để mà tìm cái cảnh tịnh độ cho mình, thì quý vị cũng nên xét lại. Bây giờ mình tu cho cả đời, mình niệm Phật cho khổ thân, nhưng mà mình nói để chết rồi tôi mới về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, mà trong khi đó đó, ở trong cuộc đời này buông chuỗi ra mình gây với người ta, buông kinh ra mình cự với bạn hữu của mình, thì như vậy đâu có tịnh được. Tâm của mình không tịnh thì mình không tìm tịnh độ đâu được hết. Cho nên điều trước tiên á là phải có cái an lạc. An lạc trong hiện tại này, tu pháp nào cũng được, tâm của mình phải tịnh, thì Đức Phật nói là tịnh độ. Tâm của chúng ta mà không bình thì đừng mong cái thế giới này hòa bình. Đó là cái sự thật. Quả thật khi tâm của chúng ta bình yên thì những cái vòng tâm, vòng tưởng, vòng niệm, vòng thức đó nó cũng dứt sạch. Lúc đó chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si. Khi mà chúng ta tu được đến đây rồi thì chúng ta mới thấy được cảnh giới cao siêu, tốt đẹp hơn. Có nghĩa là chúng ta không còn bị kẹt ở hai cái trạng thái có với không, thương với ghét, tốt với xấu. Nghĩa là chúng ta không còn phải quấy, không còn tranh chấp, không còn hơn thua. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi mà đạt được đến cái giai đoạn này thì gọi là vô tâm vô niệm. Điều này Đức Phật ngài dạy ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường đọc. Một khi mà tâm của chúng ta vô tâm vô niệm thì chúng ta không bị chướng ngại, không bị chướng ngại, không có khủng bố. Chúng ta xa rời mộng tưởng điên đảo, tức là chúng ta đạt được cứu cánh Niết Bàn. Và Đức Giác Hoàng Điều Ngự cũng có nói với chúng ta rằng đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền, nghĩa là trước mọi hoàn cảnh chúng ta không khởi bất cứ một cái niệm nào hết thì gọi là vô tâm. Khi mà vô tâm được như vậy, tức là chúng ta đang sống trong cái cảnh giới thiền định. Chúng ta không cần hỏi, không cần phải nghi ngờ gì cả, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta đang sống trong thiền định. Nếu mà chúng ta đến một cái nơi nào đó, mắt thấy trước ý là chúng ta đã loạn tưởng rồi. Dù cho việc này sau này như thế nào, nhưng mà mắt chúng ta thấy, chúng ta phát ngôn ra liền là chúng ta không phải cái người tu. Cho nên quý vị cẩn thận, đừng có nói rằng là mình học cái đạo nào cho nó cao siêu. Có nhiều khi mình thấy cái chuyện chướng mắt đó mà mình không nói được mới là hay. Chứ còn mà thấy cái chuyện chướng mắt mà mình cũng vẫn cứ phang, ngay cả cái chuyện không chướng mắt mình cũng tiếp tục bình phang, thì như vậy là mình không tu được. Có cái bài thơ như thế này: la hét làm chi cho mệt hơi, ăn no mặc ấm cứ đi chơi, cũng đừng trái mắt gai tai nữa, thay kệ ma chơi với đuốc thôi. Có phước Phật đà lên cõi Phật, vô duyên mình sống sót ở trên đời. Vai trò phải đóng cho rồi lớp, mới gọi là hay, mới gọi là tài. Nếu mà quý vị ở trong gia đình mà gặp con cái nó chướng quá đó, thì thôi thay kệ nó, đừng có trái mắt gai tai nữa. Mình càng nói nó càng ghét, mà càng ghét, một là mình bỏ nó, mà hai là nó bỏ mình. Cho nên la làm chi cho mệt hơi, thôi mình cứ ăn cho no, mặc áo cho kỹ, nếu có tiền mình đi du lịch cho nó khỏe. Còn nếu không thì mình về chùa dược sư mình tu thôi. Kính thưa đại chúng, chúng ta không thèm để ý tới cái chuyện đó thì đó là thiền. Đừng có hỏi, đừng có nghi ngờ gì cả. Thành ra khi mà chúng ta đạt được đến cái giai đoạn này là cái tâm địa của chúng ta mở rộng, đồng nhất thể với vạn pháp, thấy mình với mọi loài chúng sanh nó không khác, mà trí tuệ của chúng ta càng lúc càng phát triển, thế giới Phật càng mở rộng. Đó là cái thế giới của thương yêu, của hòa hợp, của cảm thông, của giác ngộ về giải thoát. Chúng ta có thể cảm thông được cái nỗi khổ của chúng sanh, chúng ta có thể hiểu được tâm tư, những cái mong mỏi của mọi người, chúng ta có thể biết được cái tâm bình của chúng sanh. Thành ra vì vậy, đối với người mà có tu á, đi đến đâu á, thì cũng được người ta triều mến là cái chỗ đó. Tại vì mình biết được chỗ họ cần, cho nên chúng ta tới. Cho nên lúc nào tâm từ bi của chúng ta cũng hướng về cho khắp chúng sanh, cho mọi loài sống chung quanh của chúng ta. Như vậy tu không có nghĩa là mình tự đóng khung cho chính mình, mà mình tu á, một phần á, là mình sửa cho bản thân của chính mình, và một phần cho chúng sanh, cho vạn loài. Thành ra bất cứ cái ý nghĩ nào của chúng ta cũng đều phát xuất từ cái bản tâm thanh tịnh, từ cái bản tánh sáng suốt. Mà một khi đã phát xuất từ cái bản tâm thanh tịnh, từ cái bản tánh sáng suốt, thì dầu muốn dầu không gì, khi mà chúng ta gửi đến bất cứ một chúng sanh nào, bất cứ một loài nào, thì cũng đều có một sự lợi ích thiết thực cho thế gian. Và lúc đó sẽ được mọi người quy ngưỡng và mến phục. Chúng ta dù không tự xưng là ai cả, nhưng mà chúng ta vẫn là cái nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái căn phòng có thể tối ngàn đời, nhưng mà chỉ cần bật quẹt diêm lên hay đem một ngọn đèn vào thì nó liền sáng ngay, chứ không cần đợi bao nhiêu ngàn năm sau nó mới sáng lại. Cũng vậy, khi mà chúng ta chịu mồi cái ngọn đuốc trí tuệ của mình rồi, có nghĩa là chúng ta chịu thắp sáng cái ngọn đuốc chánh pháp của chư Phật chư Tổ, thì cái ngọn đuốc trí tuệ của mình cũng bừng sáng lên ngay. Mà chính cái giây phút đó trong thiền tông gọi là ngộ đạo. Giây phút nào mà chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta thấy mình là một vị Phật đó rồi. Giây phút bừng sáng đó là ngộ đạo, cũng như là mây đen đã tan hết rồi, tức là phiền não tan biến, tâm thức nó trống rỗng, nó tươi mát, mặt trời trí tuệ bát nhã cũng tự chiếu sáng. Thì lúc đó chúng ta thấy xưa nay thanh tịnh nó không nhận một mảy trần. Bản nguyên chân thật của mỗi người xưa nay nó vốn thanh tịnh, không có một vật, không có một bụi nào có thể dính được. Mà quả thật như vậy, nếu là vật có hình tướng thì bị vô thường chi phối, cho nên nó sẽ có sanh có diệt, cho nên nó luôn luôn có cái sự biến đổi. Nhưng mà nếu vô vi không hình không tướng thì nó là chìm sâu trong cái trống rỗng yên tĩnh. Vậy thì pháp có tướng thì sanh diệt, mà pháp không tướng thì chìm trong trống lặng, cuối cùng chúng ta cũng phải vượt qua. Thật sự cái bản nguyên chân thật của mỗi người không phải là pháp hư dội huyễn hóa. Do vậy mà chúng ta không cần dùng công tu hành. Nó tự có, nhưng mà chính chúng ta không biết. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta bị trần cảnh nó lôi nó kéo, cho nên chúng ta mất đi cái bản tâm chân thật của chúng ta. Do vậy, bất cứ một cái người nào đó mà chúng ta biết được bản tâm chân thật của chúng ta luôn luôn sống với bản tâm chân thật của mình, thì đối với tất cả các pháp chúng ta thấy rõ được thật tướng của nó. Tâm của chúng ta không mê, tâm của chúng ta không bị vướng mắc, thì đó là cái giai đoạn thứ ba của người tu thiền mà thiền sư Duy Tín có nói. Khi mà chúng ta chưa gặp tri thức chỉ dạy thì thấy núi sông là núi sông. Đến cái giai đoạn 2, khi mà chúng ta gặp chư thiện hữu tri thức dạy, thấy núi sông không phải là núi sông. Và bây giờ, sau khi một thời gian dài, quý Phật tử đến chùa Dược Sư tu học, lúc đó quý vị thấy núi sông không phải là núi sông, nước biếc không phải là nước biếc. Ngồi đó chúng ta xem thành bại, đó là cái sự thành tựu của cái việc điều phục tâm ý, là chúng ta trở về nguồn, là phản bổn hoàn nguyên, hay là nói cách khác, đó chính là lúc chúng ta trở về với cái bản tâm chân như thanh tịnh của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp điều phục tâm ý 3 chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.